thì cái tâm này nó là nhất tướng thôi. Khi mà cái tâm này nó đổi thành cái tâm khác á, thì tăng dương nó biến tướng tới đại một nó tập vậy thôi. Cái tâm tăng dương này nó thực sự ra nó là một tướng á, một tướng tâm thôi, rất là dễ tập. Vấn đề thứ hai nữa đó, còn bây giờ dầu chú vị tu huệ hay là tu gì chỉ, cái tu định á, cái này thiền nè, thiền này nó thuộc về về chẳng hạn như bên thiền tông á, tu thiền và tu chỉ á thì luôn luôn quan trọng nhất là lý huệ. Nó đang cái cảnh sở duyên của nó là cái thánh giáo điển, nó là lý huệ là cảnh. Từ cái huệ này đó thì nó mới sanh ra những các tâm, mà muốn có cái huệ này đó là cái tâm mình nó phải dính mắc vào cái văn và cái tư. Cái tâm mình lúc nào mà không rời văn tư á, thì tự trong lúc đó cái tâm mình á, nó có hai cái pháp sanh ra một lượt, một pháp chỉ và một pháp quán. Mình nhờ cái này từ từ chân lý nó mới giác ngộ. Lý do tại sao mình tập hoài không có giác ngộ là bị lỗi nào không? Không giờ mình có cái này hết, không giờ mình ôm được cái này hết. Giờ nghe giáo điển chính mấy thầy cũng vậy, nghe rồi xong rồi đụng chuyện quên hết à. Nhớ chuyện gì đâu không à. Một ngày mà 24 giờ phải không? Ngủ nghề rồi hết là 6 giờ rồi. Rồi tắm rửa gì công việc là giặt ăn cơm ăn ngủ gì cho tới 12 giờ còn 12 tiếng. Trong 12 tiếng này mà đề một cái thánh giáo điển nó vô tâm mình là bao nhiêu lần? Không có. Mình ôm cái gì đâu không? Thế là mình ngược cái thánh giáo phải không? Mình ngược cái thánh giáo. Thành ra mình không có, mình đang không có tu chỉ quán trong cái thánh giáo điển mà mình tu cái gì đó. Thành ra chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn tu cái pháp tịnh độ cho hay á, ít nhất á phải là luôn luôn nhớ tới cái kinh nào đó, một bộ kinh nào mình nhớ lào tâm mình luôn luôn dính mắt vô vậy, lấy cái kinh đó làm huệ trước hả, hay làm huệ hay là cảnh sở duyên cho mình trước hả, thì cái huệ đó là phải hiểu kinh, còn sau đó mình hướng vào cái này từ cái hiểu kinh đó mình phát sinh làm tính hay gì đó, vấn đề quan trọng thì mình lấy cái tính tâm tha thiết mà làm chủ duyên cho mình. Nhưng mà ít nhất cái tâm mình phải có một cái gì để dính mắt thì cái tính này nó mới hướng vào cái này được, cái tâm tha thiết nó dính vào cái này được. Bây giờ mình không có cái dính mắt này nè đó, thì nó khó, nó vô định huệ rất là khó. Thành ra cái gì bây giờ muốn đi pháp nào thì mình đề nghị để vô gì mình A Di Đà, ít nhất có một vài bộ kinh A Di Đà nào mình làm cảnh sở duyên của mình, giáo lý A Di Đà nào đó mình thường mình ôm vào là nghe rồi làm cái này nó tư huệ này, mình thường suy ngẫm về A Di Đà. Cái gì có làm cái này không? Không có, cái nhào vô hành không à? Bị ôm cái tư huệ này lúc nào cũng nghĩ tới Di Đà, tự nhiên là nó sẽ có cái tâm hướng gì đây bỏ đảm. Thì lúc đó đó khi mà mình tư duy ngoài có thời gian để phát giác là à quá ra mình có cái tâm hướng gì đây, thì lúc đó mới dùng cái này làm thằng vậy. Thì lúc đó thành ra nó nói là cái lỗi của mình đó, là mình luôn luôn là cái thằng này nè là mình không có cái cảnh sở duyên này là cái cảnh cọc. Bây giờ nó nói cảnh sở duyên á, nó nói là cảnh sở duyên mà đưa tới sanh tử và cảnh sở duyên mà đưa tới nước bàn á là nó khác nhau ở hai cái dụng biết pháp biết nghĩa. Nó có pháp và nghĩa, nó có tổng pháp và biệt pháp. Tổng pháp tức là cái pháp chung tổng quát cho tất cả kinh điển, cho tất cả pháp môn, thì nó là chân lý. Chân lý tức là áp dụng được hết cho tất cả những cái pháp. Chẳng hạn như chân lý của thế gian là vô thường, mình đưa cái pháp nào ra nó dính vô thường hết á, thì nó tổng pháp. Còn biệt pháp á là chỉ có cái tướng cho cái pháp đó thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình nói biệt pháp như nước đi, nước thì chỉ ở có tướng, như mình nói là cái tướng là tướng ướt dính cái gì đó, mình có một chút tướng của nó gì đó, đó là cái biệt, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình đem cái vô thường mình bỏ vô nước thì vẫn xài được, giờ vô thường là tổng pháp của một pháp, của tất cả các pháp. Còn biệt pháp thì nó có riêng từ cái chẳng hạn nước thì có những tướng ướt nó dính mạnh gì đó của nó, đại khái nó có một số tướng gì đó. Thì khi mà tu biệt pháp á, thì đây đây biệt pháp là cho tâm nhập chấp mà sanh ra những cái pháp sai biệt, cái sai biệt là nhập chấp rồi. Thành ra tu về pháp đa số là luân chuyển trong sanh tưởng, còn tu tổng pháp á về hướng cái chân lý thì tùy thuận chân như, tùy thuận chân lý giải thoát. Thành ra khi mà mình thành cái huệ này cũng vậy đó, thành ra giờ cái huệ niệm Phật không á, mình làm niệm Phật nè là một biệt pháp, niệm Phật là một biệt pháp trong cái gì, trong kinh A Di Đà. Trong bây giờ nó dạy nhiều cách đó chứ không phải dạy cái niệm Phật không đâu à, thấy không? Vừa quán Phật, vừa làm công đức, vừa giữ giới, vừa dựng lên cái này đó. Thì mình lấy một cái niệm Phật trong này ra để mình xài thì nó rõ là một biệt pháp. Thành ra cái biệt pháp là muốn cho viên mãn đó, thì cái biệt pháp này ta phải làm sao, phải căn cứ nhiều cái giáo điển khác, phải căn cứ vào thuyết di tâm, rồi thuyết cái gì nó gọi là cận tử nghiệp, phải căn cứ vào cái để mình bổ sung cho nó, thấy không? Nhưng mình nói là cái nghiệp cho người ta sanh được là cái ý thức cuối cùng, ví dụ như đó, mình phải bổ sung cho nó bằng ý thức cuối cùng, tức là để tôi niệm Phật nhưng làm sao cái ý thức cuối cùng của tôi nó có cái thực cuối cùng để giảng sanh, ví dụ vậy đó, để bổ sung cho nó, cho nó không đủ pháp. còn cái tổng pháp á là dùng cái này là cái biệt pháp của cái kinh Kinh A Di Đà. Và kinh Di Đà này đó là một biệt pháp của ba kinh tịnh độ, của một cái tâm tịnh độ là ngũ kinh. Ngũ kinh là tổng pháp, thấy không? Mà ngũ kinh này đó nó là biệt pháp của kinh Đại Thừa, mà tổng pháp của Đại Thừa là pháp không. Pháp không mà chiếu diệu. Khi mình đi biệt pháp đó thì mình lại cứ nghĩ đến cái này chi, tại vì cái biệt pháp nó có biệt tướng mà nó thành ra ví dụ nó bây giờ mình cứ theo cái tổng pháp này là thấy phật thấy ma giết ma mà thật là mình đi tổng pháp mà là tổng pháp, thấy không? Tức là đi biệt pháp niệm phật á, mục đích cái đi phật này để phải thấy phật hay gì là cái tướng của biệt pháp, mình phải chấp nhận khi mình đi cái nào là thấy cái tướng với cái pháp nó mới tùng nhau. Thời gian rồi từ khi mà cái biệt pháp này nó trở thành ra, nó thể nhập biệt pháp này á, biệt pháp này nó thể nhập thành ra cái ngã của mình luôn, tức là nó thể nhập thành bản ngã của mình. Thì lúc đó đó mình mới biết là tại vì từ thằng ngã này mà có thằng căn, có thế giới, có thằng căn, có thế giới, có các pháp. Khi nó thể nhập hoàn toàn thằng ngã đó thì toàn bộ cái thằng này đó trở thành ra một thể hết. Tại vì mình chưa thể nhập, mình mới có một phần của thằng ngã thôi, thằng ngã mình nó có nhiều vấn đề xảy ra, thành ra mình còn thấy cái này khác. Khi mà thể nhập hoàn toàn là một thằng ngã thì nó trở thành ra hoàn toàn, nó trở hoàn toàn thành không. Thôi vậy đừng có mong cầu cái không, vậy đừng có gì cứ tập đi. Trong thời gian mà khi nó thể nhập hoàn toàn là thằng ngã thì nó không còn những tướng này phân biệt nữa. Sao mà không tướng phân biệt đâu, quý vị vào được cái tổng pháp là nào không hay. Tổng pháp đặt nguyên mấy cái này nè. Còn cái này là từ từ cái bản ngã nó sanh hết. Thật ra ta nói đó, quý vị cứ tướng niệm Phật. Nếu tướng niệm Phật hoài, từ từ nó vô được cái thật tướng. Thật tướng này nó vẫn là tướng. Hay là nó vô được cái này là cái tướng này tướng niệm riêng này. Tướng một Phật. Đó thật tướng này không. Cuối cùng nó cũng vô được nè. Mà tại sao? Tất cả những cái biện pháp này là bản chất đó là gì? Nó là một phần của tổng pháp, nên có nó có bản tính của tổng pháp trong này rồi. Nó có bản tính của tổng pháp trong này. Nhưng mà khi mình đang đi nó trong sai cơ đó thì mình phải phân tích tánh tướng cho nó đúng, để mình đi cho thiệt đúng cái tướng của nó. Nhưng mà đi cho nó thể nhập thành mình, tức là nó thể nhập trở một thành một tổng pháp, thì lúc đó tự nhiên ngộ được tổng pháp đó. Hoặc là mình lấy ngay tướng tổng pháp mình tôn, lấy tướng tổng pháp mình tôn, hai cách. Thành ra nó lúc đầu tâm là cái này nó nói là cái tướng không có tướng đồng vị đó, cho là thằng này bản chất nó là một thể thôi. Hồi nãy mình nói thắng nghĩa đế phổ biến tất cả các pháp và không có tướng đồng, không có tướng vị. Thành ra cái nào cái gì, một cái pháp nào á, cái thừa nó hay á, là một cái pháp nào mình đi vô đều đi vô được cái chân nghĩa, cái thắng nghĩa đế rồi đó. Một cái pháp nào mình đi cũng vô thắng nghĩa đế được đó. Thành ra bây giờ mình niệm Phật mình đi hoài thì cuối cùng nó đằng kia nó gọi nó cái danh từ của ngài Ấn Quang đó là gì? Hành tuyệt hả? Hành cực, giải tuyệt phải không? Hành đến mức độ cùng cực rồi đó thì tất cả kiến giải nó biến mất hết, tức là vô được cái phân vô không biệt. Cái chỗ không biệt này tức là gì? Tức là ngộ tâm trở thành thiền tâm. Mà cái hành gì? Hành tướng, hành cực này là hành cực của cái pháp niệm Phật, tức là hành tướng tâm. Mà thành tựu cuối cùng của nó thì trở thành ra vô được cũng không. Đây là câu của ngã quan á, cái gì là coi lại có chặt có một cái là quý vị cái ngã này nè thì nó là một hành trong một cái bản ngã nào của mình thôi à, mà nó chưa phải là toàn thể bản ngã của mình, thấy không? Nên nó chưa dùng hết những cái bản ngã mình vô một thể, thành ra mình thấy là cái này có tướng, cái này nó không tướng, cái bản ngã mình nó còn vô số, thấy không? Thành ra cuối cùng mình không, nó chưa cực, mà khi chưa cực thì nó còn phân biệt trong này nè, còn cái này hết thì còn chỗ nào mà phân biệt, mà không có cái chỗ nào khác nó nữa. Thì chỗ này nó nhất thể luôn. Nhất thể cái bản ngã này nè, mà nhất thể cái bản ngã là đồng nghĩa với không. Thành ra bây giờ tu đừng bây giờ tìm cái không, chứ nó mệt phải không? Mệt lắm, tìm hoài không có ra. Cứ làm hoài khi mà nó thể nhập rồi đó. Cũng như mình nói tiếng Việt vậy đó, khi nó thể nhập rồi đó thì khi nói mà không còn nhớ tới ngôn ngữ, không có nhớ tới danh từ, không nhớ tới cú pháp, không nhớ câu văn. Vậy nó thể nhập rồi, mà cái thao thao bất tuyệt mình nói à. Còn giờ mình nói với tiếng Anh, như tiếng Tàu là tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó mình phải nhớ. Tức là phải nhớ tới ngôn ngữ, nhớ cú pháp, nhớ danh từ, nó cài vô thể nhập, thành ra còn phân đoạn cái tâm đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó không cần phân biệt nữa, nhưng mà tự nhiên nó là tướng. Còn lúc kia còn nói tiếng Anh nó phải phân biệt nó nói là câu được, tại nó chưa thể nhập. Trong người mình nó có một phần là tiếng Anh, một phần là tiếng Việt, thấy không? Thành lúc mình làm danh từ rồi mình phải lấy cú pháp tiếng Việt mình để qua cú pháp tiếng Anh, rồi để qua cú pháp tiếng Mỹ, nó phân biệt, thành nó chưa thể nhập, thành nó không vô phân biệt được. sao mà như thế thể nhập như người mình đó, mà không có phân biệt nữa, nói là thật sao bất biệt. Giờ biết mình tắt rồi vậy, giờ bắt đầu mới vô bài nè.
Tham thầy giờ đi nhắc lại cho quý vị để cho quý vị nhớ là cái phần cũ, thấy không? Cái đó là những cái phần cũ, quý vị chịu khó nghe là cái đăng tại đây người mới nhiều không?
Thầy ơi, trước khi thầy vô bài con hỏi này câu này được không
thầy? Dạ.
Ví dụ mình đọc kinh niệm Phật kỳ chú gì đi nữa, thì một thời gian sau cái cảm giác của mình đó thầy, nó bị xìu xuống thầy. Nó không có còn lúc trước nữa, mà tự nhiên bây giờ mình thích sống, mình không thích nói nữa, mà mình thích sống xong rồi cái sự yên lặng đó, nó cực kỳ dễ chịu thầy. Nhưng mà người ta tu càng ngày càng bước thì người ta nói ào ào mà dân chương người ta tùm lum hết, rồi mình tu riết mình im ru luôn.
Chứ là cô đang nói như chỗ hành, đương nhiên là trong đạo Phật á, khi nói hành á là nó nói về tu, tức là nó nói về thiền định, tức là nó nói về chỉ quán. Cô làm pháp môn nào mà không có cái này thì không nghĩa là hành đạo Phật. Dầu cái cô có niệm Phật á, cũng phải cái trụ tâm chỗ nào, trụ âm chỗ nào, tức là thành tích này dùng để làm chi, để bây giờ để kiểm soát cái tâm luôn. Tu là gì? Sửa cái tâm lại.
Mình
tất cả nói cho nghe. À, mà khi mà có học kỹ về cái chỉ quán này thì trong này nó mới dạy cho cô cách lúc nào cái tâm mình buồn quá mình sẽ làm sao. Thấy không? Lúc nào cái tâm mình chán nản quá thì có cách gì? Nó dạy chứ. Khi nó dạy cái này cho cô thì bắt buộc nó phải dạy cái này, trong này nó dạy nè. Mày còn học qua rồi. Cái đoạn này thì qua đoạn đó rồi. Nó dạy cho cô.
Nó không có chán, nó không có gì hết thầy, nhưng mà mình thích sống trong cái sự yên lặng, tại vì khi cái sự yên lặng như vậy thầy không có nói gì, nó tĩnh lặng cực kỳ khó dễ chịu thầy. Mà tu mà riết mà mình tu riết mình cứ im ru gì đâu có được thầy.
Không được. Không được thì nói.
À, thường á, thường á.
Em ru mà không được.
Không, thường á. Là Phật được nói là cái tâm của mình á, là từ từ là ưa dính cảnh á. Cái tâm mình á, con người mình là con người gọi là sinh hoạt nhân, cái chữ hoạt này nè, hoạt nhân là người sống như vậy, người sống như vậy. Nếu cái tâm nó đình một chỗ như ngủ á thì gọi là người chết. Sao cái tâm đình có một chỗ à, là như người chết vậy, là mấy ông tu thiền không mà ngồi hoài giống như người xem à. Thành ra bản chất cái hoạt nhân á là tâm nó chạy, thấy không? Hoạt nhân là tâm nó phải chạy. Chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạy đủ thứ hết rồi đó. À, bây giờ mình tu thời gian á, thành ra trước từ cái giai đoạn mà từ quạt á, mà xuống muốn cho trở lại cái tâm an tĩnh á, an tĩnh á, thì đầu tiên á, là mình phải trừ các duyên để khiến cho tâm chạy nè. Thì con đường của con người kia là trở lại sự an tĩnh, trở lại sự an tĩnh. Rồi từ cái sự an tĩnh này là cái quán chân lý nó trở thành quạt trở lại. Mà quạt này là quạt cái gì? Quạt trong chân lý. À, tức là bắt đầu nó đi quán nè. Cái đoạn đầu mình quạt này là quạt trong vọng tưởng, thành nó phải đầu lên nó chạy, thì đương nhiên mình phải làm những cái duyên để nó trở lại cái an tĩnh. Thành ra mình đã được cái an tĩnh rồi thì hoàn toàn không có gì sai hết á. Có cái sai là mình trụ trong cái an tĩnh này hoài, mình không có luôn để cho cái tâm hoạt động chân lý nữa thì thành sai thôi. Chứ giai đoạn thứ nhì, giai đoạn này á, thì vẫn là cái giai đoạn đúng trên cái đường đạo mình đi. Cô đi đường đạo thì cô phải chấp nhận cái điều là cô sẽ trái ngược với đời, vì đời nó là cái này. Bây giờ cô nói giờ tôi muốn cái này mà tôi muốn giống người đời thì không được, là cái này là cái tướng, nó tướng nghịch với tướng này, thấy không? Thành ra chỉ có cô muốn giống người đời thì phải tu qua cái đoạn này, thì cô vẫn sinh hoạt giống như người ta, nhưng mà người ta thì quạt trong toàn là trong tử không, cô vẫn quạt nhưng cái quạt cái nào cũng chân lý hết á. Cái trong kia nói nè, mới tu thấy núi là núi, non là non, lòng này nè, núi non non, mấy giờ làm sao tu bắt đầu thấy núi không, núi non non hết, không có núi nữa, núi không non không là thành này. Thấy không? Tu thời gian rồi núi non non là trở lên này thì hai này qua được, nhưng mà bắt nhau ông này nói núi non non nhưng mà ông nó không thấy tướng núi tướng non, còn này là thấy nó núi non non mà núi thiệt không thiệt, cái gì cũng thiệt hết á. Thì cô tu á, cô đạt được trạng thái này đó rất tốt, không có gì trở ngại á. Mình biết là khi cái đường tu mình phải chấp nhận, khi đường tu mình phải chấp nhận rằng là mình phải khác người ta, trừ trường hợp mình giác ngộ như Phật thì nó không khác nữa, thì mình không dám nói qua cái giai đoạn này. Nhưng mà bắt đầu giống trên cái tướng nhưng mà khác trong cái tầm, thành ra tới giai đoạn này tự nhiên mình muốn tách rời thế gian, tới đời kia, đời là pháp năng tiến mà, tức là cái năng lực chỉ quán mình nó đang hình tụ, và mình phải chấp nhận, mình chấp nhận. Còn nếu là giờ cô muốn không có gì hết thế gian thì cũng đó là cô dùng cái năng lực này cô quán ngược lại Bồ Đề Tâm, tự nhiên tâm thương xót chúng sanh thì muốn hòa chúng sanh để độ, để đi ngược lại Bồ Đề Tâm, và thấy tất cả mọi người đều đang vô minh, kêu mình tâm mình thương, mình mến, mình muốn gần gũi, để tìm cách mình chuyển hóa bằng cái tâm lực của mình. Còn nếu tâm còn không được thì mình nhờ cái tâm lực của chư Phật, luôn luôn mình gặp họ, mình gặp mình nói chuyện, nhưng mà luôn luôn mình gặp họ, mình cứ mong nguyện rằng do cái lời nói chuyện của này họ giao duyên với mình, tức là họ giao duyên với chư Phật, nhờ vậy chư Phật sẽ chuyển hóa cho họ. Nếu mình không đủ năng lực thì nhờ cái bồ đề tâm này đó thì mình sẽ sinh hoạt thế gian như với cái tâm khác.
Thầy, nhưng mà tại vì con thực sự con không có khả năng mà quán hay gì gây gớm với thầy, con chỉ nhìn cầu giảng sanh thôi thầy ơi, thành ra con bị ngay chỗ
thì con cầu giảng sanh á, là sẽ cầu tới cầu giảng sanh thì còn dễ nữa, là chắc chắn cầu giảng sanh, con đang phải cầu. Tao nói cho con nghe, tao nói cho con nghe là Phật, cái lòng từ bi Phật á là luôn luôn là làm như là ai cũng cho giảng sanh hết á, chỉ có một cái là sợ cô quên cái ý đi giảng sanh thôi, thành ra cô khỏi ăn cầu, chắc chắn là Phật tới rước rồi đó.
Nhưng mà không phải, ý con hỏi thầy là thí dụ mình rớt những tình trạng nó sống trong cái tình trạng mà nó yên như vậy trong thời gian mình rớt vô độn căng sao thầy?
Thì tôi hỏi vậy con cái tay vậy cô yên, nhưng có những cách để yên đó. Cái này tôi kêu cô để yên vào một cái tâm, yên tức là trụ á, trụ vào một cái tâm này là mong giảng sanh, cô trụ vào cái tâm này nè, chứ đừng có trụ vào cái yên của sự chú của tâm. Khi có trụ yên của sự chú của tâm á thì lúc đó đó cái tâm nó sẽ yên và nó không có cái nghĩa đó. Cô có yên nhưng mà yên này trong cái không cái huệ, cái huệ này là một cái huệ, tức là một cái ý tưởng phân biệt, nó có nghĩa là mong giảng sanh, nó là cái tâm. Khi mà cô trụ được ở đây thì tâm nó vẫn yên nha, tại vì cái này nó là một cái cục, một cái khối, cô vẫn yên. Nhưng mà cái yên này nó có cái vui kỳ cục lắm, nó có vui, cô thử cô mới biết. Cái vui này là cái vui, nó gọi là cái vui này luôn luôn cảm thấy chư Phật luôn luôn gần mình. Cô tập cái này mau hơn là cái thằng mà vô cái hỷ lạc của thằng thiền định lắm. Hỷ lạc định là khi nào cô chú tâm được cô mới vô. Còn cái này là như mình thích Đức Phật, thấy không? Như mình niệm mình cảm thấy là lúc nào mình cũng như là gần gũi Đức Phật á, cũng như là mình thương ba mình, mà lúc nào thấy ba mình cũng gần mình.
Thấy không? Nhưng mà cái cảm giác nó tự tới này chứ mình không có đợi, không có quán được
vậy. Không có, nhưng mà khi cô mà trụ vô cái tâm này đó thì cái vui nó tự động nó phát sanh à, tự động nó phát sanh à, thấy không? Nên mà cái vui này nó không cần phải là phải cái vui này luôn này lâu lắm.
Vui trong tĩnh lặng
á, vui trong tĩnh lặng là vui trong cái này nè, vui trong tĩnh lặng là vui trong cái này, vui trong tĩnh lặng là vui trong sự chú tâm nè. Nó không có cái tướng, mà cái vui này á, cái vui này thì nó khó làm sanh hơn, nó lâu lắm. Cái vui này á nó có cái tướng, tại nó mình thứ nhất mình dễ mình cái tướng này là cái tướng, là tướng dục tướng nè. Nhớ nha, trong cái tứ như ý túc á nó có dục như ý túc. Tại sao tu dục như ý túc á, tại sao có dục như ý túc á, là một cái chi của tướng như ý túc, tướng như tới mục đích á, tập để phát sanh thần thông, mục đích mà tập sanh ra định. Muốn cái định á thì cái dục này nó cái dục đúng đó, nó phải phát sanh ra thì vô định rất là dễ. Thật cái tâm mong cầu giảng sanh này đó là một thức của dục nè. À, nên cái định nó mau phát sanh hơn này nhiều lắm. Cái này là cần phải phấn chấn, phấn chấn là cái tâm mình nó không chịu làm vụ này, cái tâm mình là quạt nhân nó làm vụ này nó chạy à, thấy không? Mình gom cái lợi là nó chạy, thấy không? Cái này mày muốn quạt tao cho mày quạt, quạt tao có dục thì lúc đó nó quạt, mà nó quạt nhìn như vậy thoải mái, mình nó cảm thấy thích nữa. Còn tôi cái này nó vô thì nó vô gọi là pháp lạc dễ hơn. Pháp lạc này mình chưa đắc định nó vô được rồi, còn cái anh mà tập mà chú tâm này đó phải đắc định nó mới vô được. Cái này tại sao nó chưa đắc định là do được, vì cái này nó phát lạc, nó phát sanh ra đó là do duyên và do duyên gì cái quả gì, cái gọi là mong cầu thỏa gọi là gì đó, nó gọi là cái mong cầu được thỏa mãn á, nó không bị cái khổ của cậu có đất khổ đó là cậu có đất khổ, còn cái này là mong cầu được, mong cầu giảng sanh nè. Đọc qua cái tâm giảng sanh luôn luôn mình nghĩ có Phật, cái này luôn luôn mình sẽ giảng sanh tâm, thì cái tâm này từ từ nó mạnh rồi tự nhiên cứ như mà mình làm trong cái tâm mình đó, có chắc chắn là nhãn sanh, chắc chắn nó thích, mà tự nhiên mình sẽ được cái này. Cái gì đó thử đi, lẹ lắm, tâm này lâu lắm à, tâm này cũng được lâu lắm mà chưa chắc nhãn sanh đó. Sợ là khi mà vô được cái định này nó bắt đầu quên ông Phật luôn à, không nhớ ông nữa. À, thành là con muốn yên lặng, con muốn tịnh định, cái này điều tốt, đừng lấy đó là cái sự phiền muộn nha. Tại vì khi mà cô vô đó nó có cái tạo hối á, tạo hối những cái là những cái mà nó làm cho cái nhân định mình nó bị trở ngại, hối tức là buồn bực khối hận về cái một cái hành nghiệp nào đó, nó làm cho cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó đi khác, nó không được phóng chất, thành ra cái tâm nó phải bỏ cái này không có. Còn hối là cái gì sẽ học tới trong các những cái những cái năm hệ thuộc, những cái năm cái diện cái, những cái của con môn thị quán nhờ.
Thầy nói chú có tâm vô trong cái chỉ á thầy
à.
Mà tâm mình tha thiết giảng sanh thì làm như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất thầy, ví dụ mình Na thuyết giảng xong mình cứ phải tưởng tượng ra cái thế giới cực lạc của Phật A Di Đà nữa, đó có hoa sen rồi có
bây giờ thành ra cái thành ra thành ra
anh muốn đó, có hiệu quả như là
anh muốn thà thiết chẳng sanh thì có cái điều tiên á là phải tin là có thật. Yeah. Có thật thì mới có dụng đi tới thật, có được mong cầu tới thật. Thế anh thành nó bắt buộc nó phải khởi cái niềm tin là tính thật là rõ, tính thật là sâu. Khi anh tin là chắc chắn là Phật có thật, Phật không bao giờ bỏ mình và Phật dùng danh hiệu để rước mình. Khi mà anh tin hoàn toàn chắc chắn gì đó rồi mới niệm. Anh niệm rồi anh bắt đầu là anh khởi tâm nhỏ thôi, anh khởi cái tâm rất là nhỏ, anh nói con nguyện này để con mong có Phật thôi, anh không cần phải tha thiết. Nhưng mà vì cái niềm tin anh sâu, tự nhiên nó dính chặt vô đây, thì có thời gian là anh niệm tự nhiên anh thấy có tâm, tự nhiên mà tự nhiên nó có gì làm cho mình cảm động, mình dính cứng với Phật, nó sẽ sanh một cái lâu lâu niệm là khoảng thời gian trong đó, đó có nhiều tâm hướng như vậy đó. Ha, có những tâm tin rồi có những tâm hơi đủ vào tâm hết đó, nó xin. Nhưng mà có thời gian anh này niệm tự nhiên có cái tâm nó dính chặt trong đó, mà có tâm làm như là con người muốn xa nước mắt, mà tự nhiên mình muốn dính mắt với Đức Phật thật sự á, nó sanh ra cái tâm đó. Thì anh nhớ ngay cái tâm đó, nhớ được cái tướng, nhớ cái tướng đó, lấy cái tướng đó bắt đầu là mình ngồi ngầm quên cái này đi, quên cái này, quên hết cái này, chỉ còn nhớ tướng này thôi. Anh cầm ngầm cái tướng đó, anh ngồi không, anh nghĩ tới cái tâm đó trước này, anh nghĩ cái tâm đó rồi, cái anh nghĩ cái tâm đó rồi đó, anh niệm thử coi cái tâm này có phát sinh trở lại không. Nếu mà nó phát sanh trở lợi đó thì ráng giữ nó vậy thôi, tập hoài đó. Khi làm thấy cái tướng cái tâm này nó rõ rồi đó, mình mới ăn đúng được vô đây, nó rõ đảm đó quý vị đó. Nếu mà vậy, tại vì mình không có định hướng thì mình chọn cái tâm để mình lấy mình ăn trú, thành ra là mình sẽ không thấy cái tâm đó. Tại vì không lúc niệm mình thì lúc thì tha thiết, lúc thì có những cái tâm khác nó sanh vô rồi nhớ Phật nhiều lắm, nhiều tâm đó. Nhất là nếu có những cái tâm chẳng hạn như cái tâm đó chẳng hạn như là nhớ vào tướng của âm thanh đủ hết cả tâm hết trơn á, thấy không? Bây giờ mình nói định hướng một tâm thôi, thì mình khởi một cái tâm hướng gì đó, giờ mình quan sát cái tâm ta thiết thôi, mà biết là cái nhân cái ta thiết nó sanh ra đó, thì có nhiều cái duyên để ta thiết sanh ra. Một là mình quán cõi Phật này đó vừa đúng cái dục của mình, cái dục của mình là muốn độ tất cả chúng sanh, độ chúng sanh, thì cõi Phật này nó thỏa mãn cái độ chúng sanh cho mình, đồng thời mình cũng mong cầu là về, thấy không? Cái này nó không có cắt khổ, thì cái này đúng là cái tâm này mình cứ quán. Nên thành ra là những cái thành ra khi mà rồi cõi này là có tất cả các thầy bậc đạo sư chứng đáng, mình quán cái này để chi, cái dục mình nó càng ngày càng nhiều ra, thì cái này nó là trợ duyên cho cái sự tha thiết này. Nếu anh chưa có là phải quán là cõi ta là khổ, ví dụ vậy đó, anh quán đủ thứ hết rồi thì cái này càng khổ thì anh càng sợ nên anh sanh về, thì nó trợ nên anh phải coi tất cả các pháp á, cái tâm tha thiết mình nó phát sanh á, nó chồng bắt đầu nó duyên với ngài Phật, khi mà nó phát sanh nó cũng dời những cái duyên khác. Nếu nó yếu thì anh phải tập thêm những cái này tùy theo cái hạn như tôi thích Bồ Đề Tâm, thì tôi nói là cái cõi này là cõi làm viên mãn Bồ Đề Tâm mình nhất, mình cứ nói quán Bồ Đề Tâm cho tới nơi tới chốn, phải không? Là cõi này chư tổ mà sinh về đây là tại vì cõi này là cõi làm viên mãn Bồ Đề Tâm rồi đó, người ta có thể thành Phật rất dễ dàng, ta có thể độ chúng sanh dễ dàng, nên chư tổ về phải sợ sợ khổ. Là tùy theo cái tâm anh thích cái gì, thấy không? Nếu cái tâm anh sợ khổ thì anh thích quán khổ cõi này cho tối đa, thấy không? Thì tùy theo thiết nó phát sanh thì tạo thành duyên. Tạo duyên, nhưng mà muốn vậy là phải có cái niềm tin cái khỏi này thật là rõ. Khi mà cái duyên nó đã có rồi đó, thì bây giờ anh cứ khởi một cái niệm giảng sanh về khỏi này, thì cái duyên này nó trợ thành ra cái niệm vậy, cái niệm vậy nó càng mạnh, lúc càng mạnh. Mà đến lúc nào mà anh thấy anh đọc một cái tâm anh ra, anh rút rộng á, anh giữ cái tướng đó, là cái tướng nó ráng nhớ cái tướng đó. Nhớ tướng đó là mình cứ giữ được bao lâu, giữ một thời gian cái tâm nó mất. Nó có đọc năm rồi, bắt đầu lại mình coi cái tướng đó thì ngộ lắm. Nhiều khi mình tập nhiều khi 2-3 tháng rồi cái tướng nó không xuất hiện. Nó bình thường mình coi TV thì tự nhiên cái tướng nó xuất hiện cho mới ngộ, không có niệm Phật có đạp nữa đó. Cái tướng tự động xuất hiện mà ngộ lắm. Khi mà xuất hiện mình nhớ mà tự nhiên kỳ lắm nha. Thì sao đó mình cứ làm gì mà nó cũng nằm tâm mình nè. Bởi sao tao mới thấm nhắc nó mới hay. Nhiều khi mình tập nói ở cái cõi này có cực lạc không? Mình nghĩ vậy đi. Không giờ nó xảy ra đâu. Nhưng có lúc nào tự nhiên cái cõi này sẽ có cực lạc thiệt. Mà lúc đó mình cũng ráng rồi nhớ rồi thì sao mình cứ quay lại chỗ đó chút xíu tự nhiên thấy khổ này sao nó vui à? Trong tâm mình nó hằng một cái vết gì đó, mà do thực sự nó công phu mình nó buông tập, nó có buông tập từ nó có khổ lắm. Nói cho mình hiểu được, bây giờ mình phải tu rồi mình thấy nó có cái hằng kỳ cục lắm, khổ lắm. Thí dụ như bây giờ không cái ấn tượng về cái nào trong tâm mình đó, nó là những lúc cũng có duyên xảy ra thành ra nhiều khi tại sao tại cánh nước mà nước đổ xuống tại giác ngộ. Cái đó không có làm gì giác ngộ được hết trơn, nhưng mà cái tâm người ta nó đủ duyên rồi, một cái hàng rất nhỏ thôi, tự nhiên cái tướng tâm vô cái tâm không còn ngay một độ nó bật ra liền, thấy không? Mà lúc đó thì họ nhớ ngay cái tướng cái không là nó như vậy đó, nó không chỉ đựng nó là gì, họ chỉ nhớ vậy thôi.
thì họ sau này họ làm cái gì mà tùy thuận vào cái tâm mà lúc đó họ đang có à, thì là họ khởi học cái thập tánh. Mà cái tâm đó là mình phải thấy, thấy không? Phải thấy cái được cái tâm đó. Mà cái tâm đó tôi nói bởi vì sẽ thấy thì tu là bởi vì phải thấy à, thấy không? Đó, khổ lắm, mà khi nó thấy rồi đó mình khởi rất là dễ, mình nghĩ ra cái bậc đó liền, nghĩ ra cái bậc đó liền mà không cần phải niệm Phật nữa, thì nghĩ nó là nó bậc trung tâm rồi, thấy không? Nó thực sự mình mượn cái niệm Phật để khởi nó ra là nó là còn sự cơ đó. Lúc đó mình nghĩ vậy thôi là nó bật ra, lúc đó là niệm thầm niệm thiết thì nó cũng bật, không niệm nó cũng bật nữa, nó khổ lắm.
Khi mà bật ra như vậy rồi thì vẫn tiếp tục giữ cái niệm Ma Di Đà Phật.
Thật sự ra khi đã có cái tâm đó rồi, anh muốn niệm thầm niệm Ma Tí không thành vấn đề nữa.
Mà vẫn chú
tâm nuôi tâm sĩ. Ờ, nhớ cái đó rồi. Nhớ cái tâm đó rồi. Nè. Vậy thực sự tại vì sao? Tại hồi xưa đó, là do niệm Phật mà nó có cái tâm này. Thấy không? Thành thử á, thành thử là cái pháp gì do duyên sanh mà. Thấy không? Thành ra lúc đó, mặc dầu mình nghĩ tới cái tâm này, nhưng mà cái tướng niệm Phật nó dẫn ra. Nó quen cái cảnh đó rồi. Thấy không? Nó dẫn ra, nhưng mà nó ra, nó không còn như hồi xưa nó ra, nhưng mà hồi xưa nó ra, nó còn dính mắc cho nó rất là nhiều. Bây giờ nó ra nhưng mà không có dính mắt cho nó, mà chỉ cái dính mắt cho đây thôi. Thành ra tưởng lúc đó không niệm, nhưng cái tâm mình nó hằng niệm mà không thấy cái tướng niệm. Thấy cái tướng này nè. Mình thật sự cái tâm, thật sự nếu mình quên tâm này đi thì mình thấy rõ ràng là mình đang niệm trong tâm, tâm mình đọc nó không phải vậy. Nếu mình quên cái này mình thấy là cái tâm này. Nhưng còn mình nhớ cái này là không nhớ cái này nữa. Nên khi mình quên cái đề mục này đi thì mình thấy trong tâm là cái đấy rồi, thật sự là tại vì hồi xưa đó là nhờ duyên khởi tiếng này nên nó phát sinh cái tâm này. Cái này nó còn mình bỏ cái này đi, mình quên cái này đi, mình nhớ tâm này, nhưng mà cái tâm này nó vẫn hiện ra. Khi mà anh mà quên tâm này đó, tự nhiên anh sẽ thấy trong tâm anh đang niệm Phật. Khổ lắm, tập rồi sẽ thấy. Thành ra nói các pháp cho duyên sanh đó, thành ra cái này nếu mà nó không sanh được thì tên tạo thành duyên khác cho nó. Mỗi người cái nghiệp nó khác nhau, mình chỉ biết chính mình mà, thành ra cái nghiệp nào mà chiến ra hiếp thì pháp tâm thì mình phải đắp cho nó, đắp cho nó. Tạo duyên cho nó. Như nãy cách hay nhất để cho nó phát sanh á là người nào đi tịnh độ là phải ôm lấy những người còn được lào hiểu nghĩa lý là chứ pháp biết nghĩa cái niềm tin nó mới sao, chứ pháp biết nghĩa niềm tin sao. Mà khi mình ôm miếng kinh này thì đời một mình luôn luôn hướng về Đức Phật. Bây giờ ôm miếng kinh này trong tâm mình luôn luôn nhớ miếng kinh này hoài, tức là mình đang hướng về cái pháp môn tịnh độ của mình á. Thành ra có một cái xả lòng của mình á, mình về mình lấy một cái phần nhỏ rồi mình tu thôi. Cái này là bình thường mình không có thì giờ thì bắt buộc phải làm gì rồi, thấy không? Còn nếu mình có thì giờ thì nó ôm cái này